Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề chung quanh vụ Đại học Hồi giáo Al-Azhar ngưng đối thoại với Tòa Thánh. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện cha Fulvio Cristoforetti thừa sai dòng Comboni tại Phi Châu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về hy tế thánh thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 24 tháng Giêng, sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45 đã được công bố với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích những điểm tích cực và những rủi ro, cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Sự truyền thông qua các phương tiện tối tân này có xu hướng không phải chỉ là sự trao đổi dữ kiện, nhưng ngày càng trở thành một sự chia sẻ. Trong sự thông tin ấy, có một số giới hạn, đó là tính chất không khách quan giữa sự giao tác, xu hướng chỉ thông truyền một số khía cạnh trong thế giới nội tâm của mình. Nguy cơ rơi vào một loại kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn nguyện. Trong bối cảnh đó, người trẻ ngày nay sống sự thay đổi truyền thông với tất cả những lo âu, những mâu thuẫn và sự sáng tạo vốn là một đặc điểm của những người hăng hái và tò mò, cởi mở đối với những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, sự hiện diện trong các môi trường tiềm thể của các mạng xã hội có thể là một dấu chỉ sự tìm kiếm thành thực những cuộc gặp gỡ giữa bản thân với tha nhân. Nếu ta quan tâm tránh những nguy hiểm, những người trốn chạy trong một thứ thế giới song song hoặc nghiện ngập thế giới tiềm thể.
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, kỹ thuật mới làm cho con người gặp nhau, vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi mào một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tiềm thể. Nhưng cơ may lớn này cũng bao gồm một sự ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Phải chăng có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống thường ngày của ta? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống? Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước sự cần thiết phải là một chân thành và suy tư, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa trong sự thông truyền lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong các diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn có nghĩa là làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng và trong cách thức thông truyền, chọn lựa, những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên.
Vatican, mặc dù có những khó khăn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục tỏ ra hy vọng và kêu gọi đẩy mạnh việc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 20 thành viên phái đoàn 8 giám mục Tin lành Luther hiệp nhất tại Đức đến viếng thăm tại Italia từ ngày 22 tháng Giêng đến ngày mai 26 tháng Giêng. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, đối với nhiều người ngày nay, mục đích chung là sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của các tín hữu Kitô dường như xa vời thêm. Các đối tác trong cuộc đối thoại đại kết có những quan niệm rất khác nhau về sự hiệp nhất giáo hội. Tôi chia sẻ mối lo âu của nhiều tín hữu Kitô e ngại rằng những thành quả của hoạt động đại kết, đặc biệt là quan niệm về giáo hội và thừa tác vụ, không được những người đối tác đại kết đón nhận đầy đủ. Do vậy, chúng ta hướng nhìn về tương lai với đầy niềm hy vọng. Cả khi những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại cản trở sự biểu lộ trọn vẹn đặc tính công giáo trong đời sống thực tế của giáo hội, chúng ta vẫn tin rằng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, công cuộc đối thoại đại kết là một dụng cụ quan trọng trong đời sống giáo hội để vượt thắng chướng ngại nói trên. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc đối thoại song phương giữa giáo hội công giáo và các giáo hội tin lành Luther tại Đức từ năm 2009 về đề tài Thiên Chúa và Phẩm giá con người. Đề tài này có liên hệ tới những vấn đề trong thời gian gần đây về việc bảo vệ và phẩm giá con người, cũng như những vấn đề cấp thiết về gia đình, hôn nhân và tính dục. Ngài nói thật là điều đáng tiếc vì có những dự biệt mới về tôn giáo liên quan tới những vấn đề quan trọng như vậy. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến việc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther mừng vào năm 2017 tới đây. Ngài mời gọi các tín hữu công giáo và tin lành Luther cử hành biến cố này không phải dưới hình thức đắc thắng, nhưng như một sự tuyên xưng niềm tin của chúng ta nơi Chúa Ba Ngôi. Đây cũng là cầu nguyện chung và xin ơn tha thứ của Chúa Giêsu Kitô về những bất công và chia rẽ gây ra cho nhau.
Braha, Đức Cha Dominic Duca, Tổng giám mục Braha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, cùng với vị giám mục phụ tá Vaclav Mali đã tham dự cuộc biểu tình tại quảng trường Venceslau hôm 22 tháng Giêng vừa qua để chống bách hại các tín hữu Kitô. Qua việc làm này, Đức Tổng giám mục muốn bày tỏ tình liên đới với các tác giả của một thỉnh nguyện thư ủng hộ các tín hữu Kitô đang bị bách hại trên thế giới. Trong thỉnh nguyện thư, ông Peter Drucker, Chủ tịch Giới Trẻ Dân Chủ Kitô và một số nhân vật khác kêu gọi chính phủ Tiệp đề ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ các tín hữu Kitô đang bị đàn áp. Ngoại trưởng Karen Svarensberg của Tiệp cũng cần tỏ ra nghiêm túc để chứng tỏ Cộng hòa Tiệp tranh đấu trên bình diện Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Quốc để bênh vực quyền của các tín hữu Kitô bị bách hại. Lên tiếng trong cuộc biểu tình trước sự tham dự của hàng trăm người, Đức Tổng giám mục Duca cảm ơn họ vì sự ủng hộ dành cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Thái độ bài Do Thái và chống Kitô hữu ngày nay nhiều khi có liên hệ với nhau như bình thông nhau. Tự do và tự do tín ngưỡng không thể tách rời nhau.
Port-au-Prince, hàng trăm chủng sinh Haiti đang tạm trú trong 30 căn lều lớn để tiếp tục việc học. Chủng viện trước đây nơi có 270 chủng sinh sinh sống đã bị sụp đổ trong trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm ngoái. 15 chủng sinh đã bị thiệt mạng trong thiên tai đó. Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, nói rằng cần cấp thiết thành lập một chủng viện tạm thời để lưu giữ các chủng sinh và nuôi dưỡng ơn gọi. Ngân khoản để mua và thiết lập những căn lều rộng rãi trên khu đất của các cha dòng Scalabrini được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức và Tây Ban Nha trợ giúp. Mỗi lều có thể nhận 24 chủng sinh, nhưng hiện thời mỗi lều cũng chỉ có khoảng từ 8 đến 10 chủng sinh sống trong đó. Hồi trung tuần tháng Giêng, chủng viện tạm thời đã được Đức Hồng Y. Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, Đức Tổng giám mục Gregory Amen của giáo phận New Orleans, Hoa Kỳ và nhiều giám mục khác viếng thăm nhân dịp tưởng niệm một năm trận động đất. Các giám mục khích lệ các chủng sinh sau khi nghe những câu chuyện chiến đấu của họ để sống còn và kiên trì mặc dù bao nhiêu chướng ngại khó khăn.
Bratislava, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Slovak tỏ ra tin tưởng trước cuộc kiểm kê dân số tại nước này. Ngày 21 tháng 5 tới đây, tại Slovak cũng như các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu sẽ có cuộc kiểm kê dân số. Kết quả cuộc kiểm kê có thể có hậu quả về tài chính đối với giáo hội vì việc tài trợ cho các tổ chức tôn giáo tùy thuộc số tín hữu nhiều hay ít. trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ospodarce Noviny, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Slovak Josef Kovacic xác tín rằng con số tín hữu Công giáo tại nước này không bị suy giảm. Trong lần kiểm kê dân số trước đây vào năm 2001, số tín hữu Công giáo và các tôn giáo khác gia tăng đáng kể. Chẳng hạn, số tín hữu Công giáo tăng từ 60 lên 70% trên tổng số 5 triệu dân, và số những người có tín ngưỡng tăng từ 73 lên 84%.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề chung quanh vụ Đại học Hồi giáo Al-Azhar ngừng đối thoại với Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, báo Al-Aram trực tuyến loan tin Imam Đại học Al-Azhar Entayyeb ở Ai Cập và các thành viên Hàn Lâm Viện Hồi giáo đã thông báo đồng thanh quyết định ngưng đối thoại vô thời hạn với Vatican. Được giới báo chí cạnh Tòa Thánh hỏi phản ứng về tin này, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói vắn tắt: liên quan tới tin của các hãng thông tấn nói về một thông cáo của Đại học Al-Azhar về đối thoại liên tôn, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đang thu thập những thông tin cần thiết để hiểu thích đáng về tình hình. Dầu sao đi nữa, đường hướng cởi mở và muốn đối thoại của hội đồng này vẫn không thay đổi. Qua câu trả lời này, người ta đoán được phía Đại học Hồi giáo đã không thông báo chính thức cho Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn về quyết định của họ, nhưng chỉ đơn phương ra thông báo cho báo chí. Hành động này là thiếu lịch sự với người đối tác và Tòa Thánh. Đại học Al-Azhar được coi là có uy tín bậc nhất trong Hồi giáo Sunnit, và từ lâu Hội đồng Tòa Thánh có quan hệ đối thoại tốt đẹp với cơ quan này, cũng như có quan hệ với Hồi giáo Shiit qua học viện của họ ở Tehran. Ủy ban chung giữa Đại học Al-Azhar và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn được thành lập hồi năm 1998 và nhóm vào cuối tháng 2 mỗi năm. Ủy ban này hoạt động tốt và được coi là kiểu mẫu cho cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Lý do mà hội đồng của Đại học Al-Azhar nêu lên để biện minh cho quyết định ngưng đối thoại với Tòa Thánh là vì Đức Giáo Hoàng kêu gọi các chính phủ Trung Đông bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số tại vùng này. Ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên án vụ khủng bố chống các tín hữu Copt tại Alexandria, làm cho 32 người chết và kêu gọi các chính quyền hãy có biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô. Tiếp đến, trong buổi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các chính phủ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Chính phủ Ai Cập cho rằng đó là một sự xen mình vào nội bộ của Ai Cập. Tòa Thánh nhiều lần xác quyết Tòa Thánh không hề muốn xen mình vào nội bộ của bất kỳ quốc gia nào.
Theo hãng tin Asia News ở Roma truyền đi ngày 21 tháng Giêng, thì đằng sau quyết định ngưng đối thoại của Đại học Hồi giáo Al-Azhar với Tòa Thánh, có sự kiện Tòa Thánh không chấp nhận đòi hỏi của phía Hồi giáo phải loại bỏ một chuyên gia về Hồi giáo thuộc phái đoàn Tòa Thánh. Đó là Đức ông Khaled Akashet, người Jordani, chủ sự tại Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và cũng là Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với Hồi giáo. Quyết định trên đây của Đại học Hồi giáo Al-Azhar đối với nhiều người giống như một tia chớp và sấm vang trong bầu trời thanh quang, có nguy cơ tạo nên một cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trên thế giới. Cho đến nay, cuộc đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn với Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập vẫn luôn diễn ra trong bầu không khí thân hữu. Trong số những người đóng góp tích cực vào tiến trình này, người ta phải kể đến vị đại Imam Muhammad Sayyid Tantawi, qua đời ngày 10 tháng 3 năm ngoái, và ngày 19 tháng 3 sau đó, Imam Muhammad Ahmed Antayeb lên kế vị. Chính imam này vào ngày 1 tháng Giêng vừa qua đã phê bình Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì Ngài đã bày tỏ tình liên đới với các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập, cáo buộc Ngài là xen mình vào công việc nội bộ của Ai Cập. Trong thực tế, những căng thẳng giữa Đại học Hồi giáo Al-Aqsa và Tòa Thánh đã có từ trước ngày đầu năm nay. Đến gần ngày diễn ra cuộc gặp gỡ thường niên vào hạ tuần tháng 2 tới đây, Đại học Hồi giáo Al-Aqsa yêu cầu rằng trong phái đoàn Tòa Thánh cần phải loại sự hiện diện của Đức ông Khaled Akashet, vì này được coi là người có khả năng nhất trong việc đối thoại với Hồi giáo. Ngài đã tham dự diễn đàn Công giáo và Hồi giáo hồi năm 2008, sau lá thư nổi tiếng của 138 học giả Hồi giáo gửi Đức Thánh Cha. Và Đức ông Akashet cũng dấn thân đối thoại với các tổ chức văn hóa và Hồi giáo Shiite tại Tehran, thủ đô Iran. Trước lời yêu cầu vừa nói của phía Hồi giáo, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn trả lời rằng, trong các thỏa thuận trước cho cuộc đối thoại có quy định rằng mỗi phái đoàn có quyền tự do chọn lựa các thành viên của mình. Nhưng Đại học Hồi giáo Al-Aqsa nhấn mạnh rằng nếu không loại Đức ông Akashet thì cuộc đối thoại sẽ bị ngưng lại.
Thực ra những cọ sát như thế và những đe dọa ngưng quan hệ với Công giáo có căn cội sâu xa hơn. Người ta không rõ lý do tại sao Đại học Hồi giáo Al-Aqsa không muốn có sự hiện diện của Đức ông Akashet. Có thể vì họ không muốn vị nào trong phái đoàn Tòa Thánh hiểu rõ tiếng Ả Rập và Hồi giáo để họ tự do ăn nói mà không cảm thấy bị xét đoán hoặc bị lâm vào thế kẹt. Vì thế, những lời phê bình Đức Thánh Cha chỉ trích những lời liên đới của Ngài với cộng đồng chính thống Cốp như là can thiệp vào nội bộ Ai Cập thực ra chỉ là một cái cớ, một cái bình phong để chê đậy những động lực khác, những lý do nhỏ nhặt. Nhưng cũng có một yếu tố khác cần để ý, đó là mối liên hệ giữa Đại học Hồi giáo Al-Aqsa và sự ủng hộ cố hữu của cơ sở này dành cho giới cầm quyền Ai Cập. Tổng thống Hosni Mubarak là một lãnh tụ Hồi giáo ôn hòa, muốn đưa đất nước Ai Cập đến chế độ đời, không lệ thuộc tôn giáo, và đây là điều mà các tín hữu Kitô Cốp từ lâu vẫn yêu cầu, vì họ bị kỳ thị nhiều về mặt luật pháp và xã hội. Với mục đích đó, từ lâu Tổng thống Mubarak đã gạt bỏ các thành phần chính trị có xu hướng Hồi giáo cực đoan, nhất là nhóm anh em Hồi giáo. Với toan tính thu hút sự ủng hộ của Hồi giáo trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp đến, ông Mubarak cố gắng không làm mất lòng giới Hồi giáo. Trong bối cảnh đó, những lời phê bình mà phía Ai Cập đưa ra để chống Tòa Thánh có mục đích này là bày tỏ sự bất mãn đối với vị giáo hoàng của Kitô giáo và Tây Phương, vuốt ve những bất mãn của người Hồi giáo đối với Tây Phương mà họ đồng hóa với thế giới Kitô giáo. Trong bối cảnh đó, Đại học Hồi giáo Al-Aqsa được liên kết với chủ trương phê bình Kitô giáo Tây Phương. Thử hỏi lập trường trên đây sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Nó có thể làm cho thế giới Hồi giáo ở các nơi trên thế giới theo cùng lập trường với Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit hay không?
Theo Linh mục Bernard Chekbelera, giám đốc hãng tin Asia News, đó là điều sẽ không xảy ra. Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo hoàn toàn do Ả Rập Saudi tài trợ và đại diện cho một thứ Hồi giáo rất truyền thống, bị nhiều tổ chức Hồi giáo coi là có quá nhiều bụi bặm và không hợp thời. Trong khi tại Tunisia và thế giới Ả Rập, người ta đấu tranh và chịu hy sinh cho tương lai của các xã hội Trung Đông, đương đầu với những vấn đề gắn liền với các quyền con người, nền dân chủ, chế độ con ông cháu cha, nền kinh tế và nạn nghèo đói, thì Đại học Hồi giáo Al-Aqsa chỉ nói lên lập trường của mình, minh xác rằng Hồi giáo chống lại việc tự tử, và qua đó lên án những người tự thiêu ở Tunisia vì tuyệt vọng do nạn nghèo đói và bất công tạo nên. Nhưng chính sự hy sinh của những người ấy đã nuôi dưỡng sự nổi dậy, đưa tới sự sụp đổ của Tổng thống Ben Ali và đang làm rúng động Trung Đông hiện nay. Trong một bài đăng trên mạng của hãng tin Asia News, cha Samir Khalil Samir dòng tên, người Ai Cập, chuyên gia về Hồi giáo, cũng đưa ra một số nhận định về vụ imam Đại học Al-Aqsa phê bình Đức Giáo Hoàng vì Ngài đã kêu gọi các chính phủ thế giới bảo vệ các tín hữu Kitô và cho rằng Ngài không quan tâm đến những người Hồi giáo bị giết ở Iraq. Cha viết, một nhân vật như Imam được coi là người ôn hòa và có học thức cao, biết nhiều ngôn ngữ, đã du học Paris mà lại nói những lời ấy chống Đức Giáo Hoàng, thì thực là không thể chấp nhận được. Ông ta phê bình Đức Giáo Hoàng mà chẳng biết gì cả, chỉ đọc tựa đề của các bài báo. Thực vậy, Imam Ahmed Antayeb, năm nay 65 tuổi, phê bình bài giảng của Đức Thánh Cha ngày 1 tháng Giêng năm nay và nói rằng, tôi không đồng ý với quan điểm của Đức Giáo Hoàng và tôi tự hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng không yêu cầu bảo vệ các tín hữu Hồi giáo khi họ bị giết ở Iraq. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng nói, đứng trước những căng thẳng đe dọa hiện nay, nhất là đứng trước những kỳ thị, lạm quyền và bất bao dung tôn giáo, ngày nay đang đè nặng trên các tín hữu Kitô một cách đặc biệt. Một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi đừng chiều theo sự nản chí và cam chịu. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy cầu nguyện để những cố gắng đã khởi sự từ nhiều nơi nhắm thăng tiến và xây dựng hòa bình trên thế giới được kết quả tốt đẹp. Lời Đức Giáo Hoàng là như thế, nhưng nhiều báo chí đăng những bài với tựa đề như Đức Giáo Hoàng yêu cầu các chính phủ bảo vệ các tín hữu Kitô, hiển nhiên là họ thu hẹp sứ điệp của Đức Giáo Hoàng. Và thật là điều lỗ bịch khi Imam ở Đại học Al-Aqsa trách cứ Đức Giáo Hoàng không bao giờ bảo vệ các tín hữu Hồi giáo ở Iraq. Đức John Paul II cũng như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không bao giờ ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào Iraq. Cần phải nói rằng rất nhiều khi người Hồi giáo bị chính những người Hồi giáo giết hại. Đức Giáo Hoàng có thể lên án bạo lực và nói rằng cần phải loại trừ sự bất bao dung, chấm dứt sự biện minh cho bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Đó là điều mà rất nhiều lần Đức Giáo Hoàng đã nói.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chung quanh vụ Đại học Hồi giáo Al-Aqsa ngừng đối thoại với Tòa Thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện cha Fulvio Cristoforetti thừa sai dòng Comboni tại Phi Châu.
Cha Fulvio Cristoforetti sinh năm 1931 ở Bắc Italia, là một thừa sai dòng Comboni làm việc truyền giáo tại Uganda bên Phi Châu 35 năm trời. Cha đã bị nhiễm bệnh S, hay còn gọi là liệt kháng, sau một lần truyền máu vì bị thương nặng hồi năm 1983 khi đi viếng thăm các cứ điểm truyền giáo hẻo lánh nằm giữa vùng giao tranh kịch liệt. Lần ấy, cha bị thương nặng đến độ ai ai cũng nghĩ là cha sẽ không qua nổi. Khi cha được đưa đến bệnh viện Nsambia ở Kampala do các nữ tu thừa sai Phan Sinh người Ireland coi sóc, bề trên kiêm giám đốc bệnh viện là nữ tu Cotter đã rơi nước mắt và xin các chị em trong dòng một kinh nguyện cầu mong Thiên Chúa nhủ lòng thương mà đón cha về. Nhiều năm sau đó, vị bác sĩ đã giải phẫu cấp cứu cho cha là Sơ Miriam Duggan, trở thành bề trên tổng quyền và được biết cha còn sống sót. Nữ tu đã sang Arco di Trento, Bắc Italia, nơi cha Fulvio đang được điều trị để gặp cha. Cha kể lại cuộc gặp gỡ này như sau. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi giáp mặt với người đã cứu mạng sống tôi ngày ấy. Sơ Miriam nói với tôi rằng, ngày 28 tháng 9 năm 1983, Sơ đã giải phẫu suốt ngày nên thật sự mệt mỏi và quyết định sang nhà cơm kiếm chút gì ăn đỡ. Vừa ra khỏi khu giải phẫu, các nữ tu đồng dòng vội vã chạy đến báo tin là tôi bị thương nặng, cần cứu cấp ngay. Thế là Sơ Miriam rời ngay nhà cơm, chạy đến chỗ tôi, bấy giờ đã hôn mê bất tỉnh. Trong tôi lúc ấy giống như một cái xác không hồn vì bị mất máu quá nhiều. Sơ Miriam quyết định truyền máu cho tôi, nhưng nữ tu Cotter bảo rằng tình trạng tôi lúc ấy quá nguy ngập, chắc cần phải đọc kinh cầu nguyện cho tôi thì hơn. Nhưng Sơ Miriam cương quyết yêu cầu cha Maffeis chạy đi kiếm người hiến máu để cứu mạng sống cho tôi. Lúc ấy là thời nội chiến dữ dội tại Uganda. Bệnh viện không còn máu dự trữ và Sơ Miriam biết rõ nguy hiểm có thể bị nhiễm bệnh AIDS. Trong cuộc hội kiến bao nhiêu năm sau cuộc giải phẫu ấy, nữ tu Miriam nhìn thẳng vào mắt cha Fulvio và nói, thưa cha, lúc ấy con nhận thức rõ ràng mối nguy có thể truyền máu nhiễm bệnh liệt kháng vào cho cha. Nhưng lúc ấy con đang đứng trước hai ngã đường, một đằng là cái chết chắc chắn đang chờ đợi cha, và đằng kia là căn bệnh ác nghiệt có thể. Các nữ tu chị em của con đang đọc kinh cầu nguyện cho cha. Còn con thì con khấn xin Thiên Chúa giúp con tìm được người lành mạnh để hiến máu cứu cha. Chúng con không có máy thử nghiệm máu, và trong số những người tình nguyện cho máu để cứu cha hôm ấy, có cả người bị bệnh. Bây giờ, con xin cha nói cho con biết một điều. Cha có đồng ý với quyết định của con là làm hết sức để giải phẫu và cứu mạng sống của cha không? Cha có cho quyết định này của con là sai lầm không? Cha có đồng ý với con là người hiến máu kia, dù đã hiến cho cha cả vi khuẩn HIV, cũng vẫn là một ân nhân đích thực không? Nhờ dòng máu ấy, và nhất là nhờ quyền năng vô biên của Thiên Chúa, cha vẫn còn sống ngày nay, 21 năm sau đó, và sống khỏe nữa, phải không cha? Cha Fulvio Cristoforetti nắm chặt hai tay chị nữ tu đã cứu mạng sống mình 21 năm trước đó, và cảm động nói, chị đã làm điều đúng lúc ấy, và cha mang ơn chị rất nhiều. Nhờ quyết định của nữ tu Miriam Duggan, cha Fulvio sống sót, và trái với dự đoán của nhiều bác sĩ điều trị, cho rằng cha sẽ phải suốt đời ngồi trên xe lăn, cha Fulvio đã đi đứng trở lại bình thường. Cha đã trở lại cứ điểm Casala, tiếp tục hoạt động cho đến tháng 9 năm 1985, khi phải cùng mọi người trốn chạy trong đêm tối để khỏi bị quân của Idi Amin Dada tàn sát. Từ năm 1990 đến 1996, cha làm việc tại giáo xứ Mbuya ở Kampala. Năm sau đó, 1997, cha về Italia điều trị bệnh AIDS bằng các loại thuốc mới. Cha nói, tôi bằng lòng thử mọi loại thuốc mới trên thân xác tôi và cầu mong rằng khi Thiên Chúa gọi tôi về, vi khuẩn HIV đã tìm được thuốc chữa. Hai ngày trước khi nhắm mắt qua đời, cha Fulvio nói, tôi xác tín, tôi là người được Thiên Chúa yêu thương. Tôi rất vui sướng vì trong chương trình của người, Thiên Chúa đã cho tôi chia sẻ số phận của bao người Phi Châu hàng năm chết vì chứng bệnh này. Tôi đã sống 25 năm với bệnh liệt kháng. Tôi đã sống với và sống cho Phi Châu. Và bây giờ, tôi muốn chết cho Phi Châu. Bạn có biết tại sao không? Thưa, chỉ vì tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về hy tế thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, đạo lý của Hội Thánh Công Giáo về bí tích thánh thể thường được tóm vào ba điểm chính: hy tế, hiện diện, bữa tiệc. Hôm nay chúng tôi xin trình bày đề tài thứ nhất, hy tế. Trước tiên, chúng hãy tìm hiểu lịch sử vấn đề, rồi kế đó chúng ta phân tích đạo lý Hội Thánh được phát biểu tại Công đồng Trento. Lịch sử. Một điều không thể phủ nhận là các tác giả tân ước đều nhất trí rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Dĩ nhiên, hy tế này mang tính cách độc đáo trong lịch sử nhân loại. Mặt khác, ngay từ đầu, Hội Thánh thâm tín rằng thánh lễ là hy tế của Kitô giáo, kiện toàn các hy tế của Cựu Ước và các tôn giáo khác. Đó cũng là lý do mà các tín hữu đã trưng ra để giải thích việc họ không tham dự hy tế công cộng do chính quyền Roma tổ chức. Trong các bản văn cử hành thánh lễ của thời, chẳng hạn như là sách Didache vào khoảng năm 100, người ta gặp thấy những từ ngữ diễn tả tính cách hy tế tự như là dâng hiến, lễ vật, hiến tế. Các giáo phụ giải thích bản chất của thánh lễ như là hy tế bởi vì cử hành bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu. Bước tiệc vượt qua của người Do Thái đã mang tính cách hy tế rồi. Điều này lại càng đúng đối với Kitô giáo, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Corinto, bởi vì đây là cuộc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô. Từ thế kỷ thứ 4, nghĩa là kể từ khi hội thánh được hưởng tự do hành đạo, các giáo phụ tìm hiểu sâu xa hơn mối liên hệ giữa thánh lễ và hy tế của Đức Kitô, được diễn tả qua các thuật ngữ như là hình ảnh (imago), tương tự (similitudo), biểu tượng (symbolum), khuôn mẫu (typus), nhiệm tích (mysterium). Thực vậy, các ngài ý thức rằng giữa thánh lễ và thập giá vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt. Đồng nhất ở chỗ nào? Khác biệt ở chỗ nào? Chúng tôi xin trưng dẫn bốn tác giả điển hình: Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Theodoro Moksvestia bên Đông Phương, Thánh Augustino và Gerioka ở bên Tây Phương. Thánh Gioan Kim Khẩu: mỗi ngày chúng ta chẳng dâng hy lễ đấy ư? Đúng vậy, nhưng mà chúng ta tưởng niệm cái chết của Đức Kitô, và hy tế này chỉ có một chứ không có nhiều. Tại sao một chứ không nhiều? Bởi vì người được hiến dâng chỉ một lần, cũng tự như lễ vật xá tội được đưa vào đền thờ một lần mà thôi. Hy tế của Đức Kitô là một typus của hy tế xá tội, cũng như hy tế của chúng ta là một typus của hy tế Đức Kitô. Thực vậy, chúng ta luôn luôn hiến dâng một chiên duy nhất, chứ không phải là hôm nay một chiên rồi mai một chiên khác, nhưng mãi mãi vẫn là một chiên. Do đó, chỉ có một hiến vật duy nhất. Phải chăng bởi vì Đức Kitô được hiến dâng ở nhiều nơi cho nên có nhiều Đức Kitô? Không đâu, bởi vì khắp mọi nơi vẫn là một Đức Kitô duy nhất. Ở đây có cho Đức Kitô, ở kia có cho Đức Kitô, chỉ có một thân thể duy nhất. Do đó, cũng những người được hiến dâng ở nhiều nơi và là một thân thể duy nhất chứ không phải nhiều thân thể, thì cũng chỉ có một hy tế duy nhất mà thôi. Vị thượng tế của chúng ta là đấng đã dâng hy tế để thanh luyện chúng ta. Bây giờ, chúng ta dâng cũng chính hy tế được dâng và không thể được hoàn tất nữa. Hy tế bây giờ tưởng niệm hy tế đã diễn ra hồi đó. Thực vậy, người đã nói, các con hãy làm điều này để tưởng niệm Thầy. Chúng ta không cử hành một hy tế khác với hy tế mà vị thượng tế trước đây đã dâng, nhưng là cũng một hy tế, hay nói đúng hơn, chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy tế. Giám mục Theodoro Moksvestia nêu bật sự khác biệt giữa chức tư tế và các hy tế của Tân Ước và Cựu Ước ở chỗ là trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất. Ngài nói như sau: các tư tế của Tân Ước liên lỉ lặp lại ở mọi nơi mọi thời cũng một hy tế như nhau. Thực vậy, chỉ có một hy tế duy nhất mà Chúa chúng ta đã dâng khi vì chúng ta người chấp nhận cái chết. Với sự dâng hiến hy tế ấy, Đức Kitô đã đạt sự toàn hảo như Thánh Phaolô, nghĩa là thư gửi Do Thái đã viết. Nhờ một lần dâng hiến duy nhất, người đã làm toàn hảo những kẻ mà người thánh hóa. Vì thế, tất cả chúng ta ở mỗi nơi mọi thời, chúng ta cử hành việc tưởng niệm cũng một hiến tế đó. Mỗi lần chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta nhớ đến cái chết của Chúa cho tới khi người trở lại. Thánh Augustino phát biểu với một thuật ngữ chính xác hơn: hy tế của Đức Kitô được lấy làm trung tâm của lịch sử, rồi từ đó đối chiếu giữa hy tế Cựu Ước nhằm chuẩn bị và hy tế Tân Ước là tưởng niệm. Người viết: một hy tế duy nhất và chân thật đã được hứa qua những tế vật làm hình bóng trước khi Đức Kitô đến, và lúc tị nạn thì Đức Kitô thực sự được hiến dâng, và sau khi Đức Kitô lên trời thì được dâng một cách bí tích tưởng niệm. Sau đó, Thánh Gregorio cả viết về hy tế thánh thể như sau: hy tế này làm hiện diện trong nhiệm tích cái chết đã xảy ra, và tuy rằng hiện nay người sống bất tử, nhưng sự hiến dâng của người được diễn lại trong nhiệm tích này. Ôi thật cao quý biết bao, hy tế bắt chước cái chết của Chúa. Thần học kinh viện không có đi xa hơn các giáo phụ là bao nhiêu. Tương quan giữa thánh lễ với hy tế thập giá được diễn tả qua các thuật ngữ representatio, nghĩa là làm hiện diện, sacramentum commemorativum, bí tích tưởng niệm. Tuy nhiên, trong tâm thức trần gian, người ta mất đi bối cảnh huyền nhiệm của thời xưa và chỉ giải thích theo nghĩa ám dụ. Representatio không được hiểu là làm hiện diện như xưa nữa, mà là diễn lại, thay thế. Và các bản văn thánh thể được trình bày như là một tuồng thương khó diễn lại các hồi của cuộc tử nạn, từ khi Chúa Giêsu bị bắt cho tới lúc chịu chết trên thập giá. Việc tưởng niệm được hiểu như là hành vi tâm lý. Những cuộc nghiên cứu lịch sử vào thời Lutero cho thấy rằng, vào lúc đầu, ông ta không có chỉ trích ý niệm hy tế của thánh lễ cho bằng những lạm dụng trong thực hành. Những lạm dụng này cũng đã được giáo quyền nhiều lần cảnh cáo, chẳng hạn như là liên quan tới việc dâng nhiều thánh lễ trong ngày để mà thêm bổng lễ. Một sự thiếu sót nữa là phía giáo dân họ rất ít khi rước lễ. Dần dần, từ chỗ mà chỉ trích các lạm dụng, ông Lutero đòi xét lại sâu xa hơn thần học về thánh lễ. Nói chung, các lãnh tụ của nhóm cải cách như là Lutero, Melanchthon, Zwingli, Calvin, tuy có những chủ trương khác biệt về bản chất của việc cử hành thánh thể, nhưng cùng đồng ý ở chỗ tẩy chay tính cách hy tế. Lý do là bởi vì theo họ, hy tế thập giá của Chúa Giêsu được dâng lên một lần chứ không thể lặp lại và cũng không có cần lặp lại nữa. Thực vậy, Thiên Chúa đã chấp nhận hy tế thập giá của Đức Kitô mang công hiệu xá tội cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, không cần phải dâng thêm hy tế nào khác. Một điểm tích cực đáng kể của phái cải cách là họ quy chiếu về hy tế thập giá. Đã khi mà thần học Công giáo thời đó có khuynh hướng giải thích thánh lễ như là một thực thể mang giá trị tự lập ex opere operato. Trong bối cảnh đó, Cộng đồng Trento đã xác định đạo lý của Hội Thánh Công giáo về hy tế thánh thể. Đạo lý của Hội Thánh. Trước hết, chúng tôi xin trình bày đạo lý Cộng đồng Trento được nhắc đi nhắc lại trong các văn kiện huấn quyền về sau. Rồi tiếp đó, chúng tôi xin nói qua những điểm được bổ túc trong các văn kiện kể từ Cộng đồng Vaticano II. Đạo lý của Cộng đồng Trento được phát biểu trong sắc lệnh Doctrina de Santissimo Eucaristio Sacrificio, gồm có một tiểu dẫn, 9 chương và tóm lại trong 9 luận đề. Văn kiện không chỉ giới hạn vào việc trình bày những chân lý đức tin, cách viết ở 2 chương đầu, mà còn quy định nhiều điểm liên quan tới phụng vụ, chẳng hạn như là giá trị của bản kinh lễ Quy Roma, việc rước lễ của giáo dân và về kỷ luật, chẳng hạn như là những kinh nào phải hát, phải đọc lớn đọc thầm, những nghi thức cử hành, ngôn ngữ mà phái cải cách đã nêu lên. Cộng đồng Trento không bác bỏ hoàn toàn các luận cứu của phái cải cách, nhất là những luận cứu dựa trên kinh thánh, nhưng đồng thời cũng cho thấy rằng những lệch lạc của họ. Chúng tôi chỉ giới hạn vào những điểm gì liên quan tới đạo lý mà thôi, bởi vì những điểm về phụng vụ và kỷ luật thì đã được sửa đổi từ Cộng đồng Vaticano II. Dựa theo tân ước, Cộng đồng Trento tuyên bố rằng hiến tế của Đức Giêsu trên thập giá mang giá trị tột đỉnh vượt lên trên các hy tế thuộc mọi thời đại, độc nhất và vĩnh viễn, không cần phải bổ túc nữa. Trong hy tế thập giá, Đức Kitô vừa là tư tế vừa là tế vật. Chức tư tế của Đức Kitô mang tính cách hằng cửu. Trong đêm trước khi chịu nạn, Đức Kitô đã trao hiến mình và máu của Ngài cho các môn đệ và truyền cho họ cử hành nghi thức này để tưởng nhớ Ngài. Qua hành vi này, Đức Kitô là thượng tế đã đặt các môn đệ làm tư tế để họ dâng hiến Ngài cho Chúa Cha. Thánh lễ là một hy tế bởi vì quy hướng vào hy tế thập giá. Thánh lễ không bù đắp cũng không thay thế hy tế thập giá, nhưng mà làm cho hy tế thập giá trở nên hiện thực dưới hình thức bí tích. Giữa hy tế thánh lễ và hy tế thập giá có sự đồng nhất cũng như sự khác biệt. Đồng nhất bởi vì cũng là một chủ tế và một tế vật. Khác biệt xét về thể thức, hy tế thập giá thì đẫm máu, còn hy tế trên bàn thờ thì không đẫm máu. Do đó, thánh lễ cũng mang lại những ơn ích của thập giá như là ngợi khen, tạ ơn, xá tội và cầu khẩn. Thứ tưởng nên ghi nhận phương pháp trình bày của Cộng đồng. Trọng tâm là hy tế thập giá. Thánh lễ làm hiện thực hiến tế thập giá không phải bằng cách diễn lại tấn bi kịch trên núi sọ, nhưng mà bằng cách cử hành việc tưởng niệm do chính Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, khi bạn tới hy tế, thì công đồng quy chiếu về thập giá chứ không phải là về bữa tiệc ly. Các nhà thần học đã tranh luận xem bữa tiệc ly có phải là một bí tích hay không, nhưng mà công đồng Thanh Tô không muốn đi sâu vào vấn đề này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45 đã được công bố với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Cũng tin Vatican, mặc dù có những khó khăn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục tỏ ra hy vọng và kêu gọi đẩy mạnh việc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Tin lành Luther. Praha Đức Cha Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp, cùng với vị giám mục phụ tá Vaclav Mali đã tham dự cuộc biểu tình tại quảng trường Venceslau hôm 22 tháng Giêng vừa qua để chống bách hại các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.